Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa.
Tiếp theo đó là tiết mục dành riêng cho phụ nữ.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Quy luật và ngoại lệ của Thượng Đế. Bên nước Úc có một loại nhái có tên khoa học là Rheobatrachus silus. Loại nhái này cũng đẻ trứng như các loại ếch nhái khác mà chúng ta vẫn biết. Theo công lệ của Thượng Đế đã ấn định, nhái đẻ trứng dưới nước, trứng nở ra thành nòng nọc. Nòng nọc bơi lội như cá, rồi rụng đuôi, mọc chân và lên bờ. Nhưng loại nhái Rheobatrachus silus lại không đẻ trứng dưới nước mà đẻ trên cạn. Rồi nhái mẹ nuốt hết trứng vào trong dạ dày của nó. Khi trứng vừa đến dạ dày, bộ máy tiêu hóa liền ngưng tiết chất axit và dạ dày của nhái mẹ trở thành một cái phòng nuôi con trong suốt 8 tuần lễ. Trong thời gian này, trứng nhái cũng nở ra thành nòng nọc. Nòng nọc lớn dần rồi rụng đuôi mọc chân thành nhái con. Đến lúc đó, nhái con từ dạ dày bò lên và nhảy ra khỏi miệng của con nhái mẹ. Theo quy luật thiên nhiên của Thượng Đế, dạ dày của con nhái cũng như dạ dày của người và của các động vật khác đều tiết ra một thứ axit để làm tiêu hóa các món ăn từ miệng nuốt vào dạ dày. Nhưng Thượng Đế cũng đã làm một việc ngoại lệ. Khi dạ dày của loại nhái Rheobatrachus silus không được tiết ra chất axit trong thời gian 8 tuần lễ, tức là từ lúc trứng nhái vào dạ dày đến lúc nhái con nhảy ra ngoài, Thượng Đế là đấng tạo hóa đã đặt những quy luật thiên nhiên để điều hành vũ trụ. Có quy luật rộng lớn chi phối toàn vũ trụ, gọi là nguyên lý hay thuyết lý, như thuyết vạn vật hấp dẫn, nguyên lý bảo tồn vật chất. Cũng có những quy luật tương đối giới hạn hơn, như các định luật vật lý, hóa học, sinh học, v.v. Vì đấng tạo hóa đã ấn định các quy luật ấy, nên Ngài cũng có các quyền làm các việc ngoại lệ. Như việc Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng tạo hóa hiện thân, đã hóa bánh ra nhiều là trái với nguyên lý bảo tồn vật chất. Hoặc là việc dạ dày của con nhái Rheobatrachus silus không tiết axit trong 8 tuần lễ là trái với các định luật sinh lý. Thánh Kinh cũng có chép một câu chuyện tương tự như chuyện dạ dày của nhái không tiết ra chất axit. Đó là câu chuyện nhà tiên tri Jonah. Jonah được Chúa sai đến thủ đô nước Assyri, tức là Ninive, để rao báo cho dân chúng thành phố ấy biết, nếu không ăn năn và lìa bỏ tội ác, họ sẽ bị Chúa trừng phạt. Nhưng Jonah không vâng lời Chúa. Ông xuống tàu vượt biển, định đi lánh mặt. Nhưng lúc tàu ra giữa biển, Chúa khiến một trận bão nổi lên, làm cho tàu gần chìm. Thủy thủ trên tàu ném Jonah xuống biển. Vừa đến mặt nước, Jonah được một con cá lớn nuốt vào bụng. Jonah ở trong dạ dày cá 3 ngày 3 đêm, và trong thời gian đó đã biết ăn năn, hối lỗi, bất tuân lời Chúa và cầu xin Chúa tha thứ. Chúa truyền lệnh cho con cá nhả Jonah lên trên bờ. Jonah liền đến thủ đô nước Assyri là Ninive truyền giao lời Chúa. Dân thành ấy đã ăn năn và được Chúa tha thứ. Một số người cho rằng câu chuyện Jonah nằm trong bụng cá 3 ngày 3 đêm là một câu chuyện hoang tưởng, vì họ nói rằng làm sao Jonah có thể sống trong dạ dày của cá được. Chỉ mấy tiếng đồng hồ là axit trong dạ dày cá có thể tiêu hóa ông ta ra nước rồi. Họ lập luận rất khoa học, căn cứ trên quy luật thiên nhiên, nhưng họ không biết rằng đấng tạo hóa là đấng đã ấn định các quy luật thiên nhiên cũng có quyền làm những việc ngoại lệ. Thời gian Jonah ở trong bụng cá ngắn hơn thời gian nòng nọc ở trong dạ dày loại nhái Rheobatrachus silus. Nhưng câu chuyện Jonah bao hàm nhiều ý nghĩa. Đấng tạo hóa đã dùng câu chuyện Jonah để làm nổi bật phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Jonah bất tuân mạng lệnh của đấng tạo hóa, nhưng Chúa Cứu Thế là đấng tạo hóa ngôi hai, đã tình nguyện từ bỏ tất cả, mang thân thể con người, cam chịu thân phận người nô lệ, đi con đường vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, rồi 3 ngày sau đã sống lại trong vinh quang. Câu chuyện Jonah còn nhắc chúng ta về lòng nhân từ bác ái khoan dung, không bờ bến của đấng tạo hóa. Jonah bất tuân mạng lệnh của Chúa. Dân chúng thủ đô Assyri phạm tội, nhưng đấng tạo hóa đã tha thứ cho tất cả khi họ biết tội và ăn năn hối lỗi. Thưa quý vị, khi quý vị nhận biết tội lỗi và cầu xin đấng tạo hóa tha thứ, thì Ngài sẽ dùng huyết thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu thanh tẩy tội lỗi của quý vị. Sợ già. Cách đây mấy năm, hàng nghìn học sinh trung học ở khắp nơi trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ đã hưởng ứng một cuộc thi nghệ thuật của tạp chí Reader's Digest và Hội Giáo dục Nghệ thuật Quốc gia tổ chức. Đề tài của cuộc thi này là dùng nghệ thuật vẽ để diễn tả các vấn đề quan trọng mà nhân loại đang phải đương đầu vào thập niên 80, tức là từ năm 1980 đến 1989. 3 vấn đề được các thí sinh đề cập đến nhiều nhất là vấn đề già cỗi, nghèo khó và các giống vật có thể bị tuyệt chủng. Ngoài 3 vấn đề đó, nhiều thí sinh cũng đề cập đến việc thám hiểm không gian, thi đua vũ trang, nạn ma túy, nạn thiếu nhi phạm pháp, vân vân. 3 vấn đề được đề cập nhiều nhất có thể áp dụng cho mọi người. Nhiều giống vật có thể bị tuyệt chủng vì nạn ô nhiễm, vì bị săn bắn, và nhân loại có thể bị tuyệt chủng vì chiến tranh hạch tâm. Còn 2 vấn đề nghèo khó và già cỗi chẳng những đang ám ảnh đầu óc các học sinh trung học Hoa Kỳ đã tham dự cuộc thi đó, mà còn ám ảnh tất cả mọi người nữa. Hoa Kỳ vẫn tự hào là nước giàu nhất, mạnh nhất thế giới, nhưng cũng vẫn chưa giải quyết được vấn đề nghèo khó, mặc dù cái nghèo khó của người Mỹ chỉ là tương đối so với cái nghèo khó của nhiều dân tộc khác trên thế giới. Già cỗi tức là già nua, hay dùng tiếng Hán Việt là lão, được kể là một trong 4 cái khổ của con người, đó là sinh, lão, bệnh, tử. Mặc dù y khoa đã tiến bộ vượt bậc trong việc chữa bệnh và ngừa bệnh, y khoa vẫn không thể nào làm cho cơ thể con người thoát khỏi chứng già cỗi. Theo kết luận của các bản báo cáo y học mới nhất, thì số tuổi thọ được Môi-se đề cập đến cách đây khoảng 3.500 năm trong Thánh Kinh Cựu Ước là tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, vẫn là số tuổi thọ trung bình của thế kỷ thứ 20 này. Theo các nhà sinh học, thì tế bào con người chỉ sinh hóa khoảng 50 lần rồi không sinh hóa nữa. Mặc dù có lần người ta đã lấy tế bào từ cơ thể các em bé, như tế bào chỉ sinh hóa được 10 lần và đem nuôi trong phòng thí nghiệm để tìm cách cho các tế bào này sinh hóa nhiều lần, nhưng chúng cũng chỉ sinh hóa 40 lần nữa rồi ngưng luôn. Chỉ có tế bào loại ung thư là cứ tiếp tục sinh hóa không ngừng. Nhưng tế bào ung thư chỉ đem lại đau khổ và chết chóc chứ chẳng làm cho ai trẻ lại cả. Lão hóa có đang làm cho chúng ta lo sợ không? Có người nói rằng, cái gì phải đến thì nó cứ đến. Có sợ hay không, nó cũng vẫn đến. Như vậy, sợ làm gì cho mệt? Mặc dù nói như thế, nhưng ai cũng sợ lão hóa, sợ già, và cũng muốn được trẻ mãi. Đó không phải là ước vọng chung của mọi người hay sao? Bên Á Đông ngày xưa, đã có biết bao nhiêu người lặn lội đi tìm thuốc cải lão hoàn đồng. Bên Tây Phương, các nhà y học tìm cách giải phẫu để xóa bớt các nếp nhăn và tạo nên cho người ta một ảo giác là họ được trẻ lại. Đây là chưa nói đến những hãng sản xuất mỹ phẩm đã lợi dụng tâm lý muốn trẻ của con người mà chế ra những loại phấn, loại kem, loại thuốc uống, loại xoa, rồi đem quảng cáo lên là thuốc này làm tiêu vết nhăn, thuốc nọ làm thẳng nước da, vân vân. Cuối cùng không biết có bao nhiêu người được trẻ lại, nhưng các cơ quan này trở nên giàu có vô cùng. Thánh Kinh cho chúng ta biết là chúng ta không cần sợ tuổi già, và còn cho chúng ta một phương cách để có thể trẻ trung mãi mãi. Thánh Kinh nói đến một công cuộc sáng tạo mới của Thượng Đế qua những lời này. Ai ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con người mới. Cuộc đời cũ qua đi, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Và thể xác chỉ sinh ra thể xác, Thánh Linh mới sinh ra tâm linh. Hai câu kinh thánh này có nghĩa là khi sinh ra làm người với thể xác, tất cả nhân loại chúng ta đều phải chịu sinh lão bệnh tử. Nhưng khi chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, tức là tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chúng ta được trở thành một con người mới. Nói theo tiếng của Kinh Thánh là được tái sinh. Loài người sợ già vì biết rằng hễ mùa thu đến thì mùa đông đã gần kề. Hễ tuổi già đã đến thì thời gian lìa cõi đời này không còn xa nữa. Người ta sợ vì thấy rằng mùa đông quá đen tối, lo rằng khi đã chết sẽ không biết đi vào đâu. Nhưng một khi mở lòng ra tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chúng ta không còn lo lắng về mình sẽ đi về đâu, mà chỉ biết làm sao sống cuộc đời này cho xứng đáng. Cuộc đời này nếu chúng ta sống an bình, nếu chúng ta sống thương yêu, thì thật ra chúng ta không bao giờ già cả. Những người làm việc, phục vụ nhân loại sẽ không bao giờ già. Và dù có già hay chết đi, thì họ vẫn chết trong cái hoạt động của tuổi trẻ. Và như vậy, cả cuộc đời mình đã hữu ích, cái chết cũng hữu ích vậy. Trong công việc của Chúa, đừng quan tâm đến công việc nào, mà nên quan tâm đến cách ta làm công việc ấy. Trong công việc của Chúa, đừng quan tâm đến công việc nào, mà nên quan tâm đến cách ta làm công việc ấy. Thánh Kinh khác hẳn với mọi cuốn sách trong đời, vì cho chúng ta biết ba điều. Thứ nhất là con người thật của mỗi chúng ta. Thứ hai là cái nhìn thật đúng về thế giới. Và quan trọng hơn cả là tri thức về Thiên Chúa. Thánh Kinh khác hẳn với mọi cuốn sách trên đời, vì cho chúng ta biết ba điều. Thứ nhất là con người thật của mỗi chúng ta. Thứ hai là cái nhìn thật đúng về thế giới. Và quan trọng hơn cả là tri thức về Thiên Chúa. Tùy theo cách trả lời các câu hỏi sau đây mà ta biết ta là người đang có hạnh phúc hay không. Thứ nhất, ta đang tìm một điều gì để chê trách hay khen ngợi. Thứ hai, ta đang khuyến khích hay cản trở người khác. Thứ ba, ta đang kể ra những phước hạnh hay đang đếm những bất hạnh. Thứ tư, ta đang nhìn vào một hoàn cảnh khó khăn như là một tai nạn hay là một dịp tiện. Tùy theo cách trả lời các câu hỏi sau đây mà ta biết ta là người đang có hạnh phúc hay không. Ta đang tìm một điều gì để chê trách hay khen ngợi. Ta đang khuyến khích hay cản trở người khác. Ta đang kể ra những phước hạnh hay đang đếm những bất hạnh. Ta đang nhìn vào một hoàn cảnh khó khăn như là một tai nạn hay là một dịp tiện.